Thì chữ không bệnh ở đây á, nó không chỉ cho thân không bệnh, mà chỉ cho đối với tất cả thân mình không dính, không mắc, tâm đó là không bệnh. Chứ không phải là nói thân là gốc bệnh mà làm sao không bệnh được. Nhiều người đồng được nghe, nhiều chúng rồi lần lượt truyền nhau mà kia nghe rồi họ mờ mịt lừa dối họ nơi thân hiện tại là giới từ cha mẹ sanh ăn uống nuôi lớn thường cha đại xoa bóp gọi là pháp áp bức phá hoại việc lìa tan, nhưng thấy là bằng ngã duyên nơi thủ nơi hữu mà sanh, duyên sanh tử duyên lão tử có sầu than khóc khổ buồn khổ như thế phần khổ ấm lớn à. Kết thúc Phật nói cái thanh nạn thanh đau khổ mà ông nói là niết bàn thật là sai. Đó là cái thì chỗ ông không còn lý gì để cho nên ngang đây thì ông liền kính phục, nên ông mới bắt đầu kính Phật. Đi học tu nhàn đề liền đứng dậy áo chắp tay hướng Phật bạch: Cù Đàm, nay tôi rất xin sa môn Cù Đàm, Cù Đàm khéo vì tôi nói pháp, đây là không bệnh, đây là niết bàn, giờ đầu hàng, xin dạy thế nào là niết bàn để mà hiểu. Thế Tôn bảo: Nếu ông có mắt thánh huệ chưa sạch, tôi vì ông nói không bệnh niết bàn luống nhọc nhằn tôi. Ví những người mù từ bé, người khác đến bảo ông nên biết đây là vàng đỏ trắng, người mù kia nhờ người khác nói ở sắc xanh vàng đỏ trắng trăng. Như thế tu nhàn đề thánh huệ chưa sạch, tôi vì ông định niết bàn trọn không thể biết. Tôi tu nhàn đề tôi vì ông hay như thế, huệ của ông chưa sạch sẽ. Tu nhàn đề nếu có mắt thánh rồi, ông liền tự biết đây là niết bàn. Này chúng ta thấy Đức Phật thì không có trả về không bệnh, mà ngài dùng cái thí dụ cái không bệnh, cái niết bàn này chỉ khi nào có mắt trí huệ thánh của mình thì chừng đó mình mới thấy. Chứ còn mình có mở con mắt thánh huệ mà không bệnh mình cũng không có thể nào hiểu được. Ngài nói ngài mù nên là nói có màu trắng màu đỏ, mà giải bàn trắng đỏ, người mù nói bây giờ giải thế nào là màu xanh thế nào là anh, thì mình giải thích được không? Vô ích thôi, phải không? Chỉ khi có họ sáng họ nhìn ra họ thấy màu xanh vàng trắng đỏ hiện, nhưng với người mù dường như không giải thích cho họ nghe họ hiểu. Nhưng mà xanh vàng trắng đỏ đối với người mắt à, thực tế là có cũng vậy, không giải thích. Rồi có một số người họ nghe nói niết bàn có, họ không giải thích cho họ hiểu, giải thích cho họ hiểu được thì niết bàn rỗng, nó không có thật, phải không? Hiểu lầm. Chứ Phật không có nói điều đó nó thực có. Nhưng mà nếu ta thanh tịnh trí tuệ mình chưa sáng, giải thích gì mình cũng không thể hiểu được. Giống hẳn như dù có cái mà mình cố tình không thể hiểu được, chỉ vô ích thôi. Không làm việc vô ích, mà Phật làm việc hủy thuốc trị cho con mắt hết bệnh. Tôi nhàn đề ví như có người thân vì họ thương xót cầu an ổn khoái lạc nên bị mắc, thầy thuốc kia cho các thứ thuốc mửa hoặc hạ hoặc rót xuống hoặc chích mạch hoặc cho nước tu nhàn đề thẳng, hoặc có thứ thuốc tu nhàn đề, nếu người kia thì tự thấy đây là sắc xanh đỏ trắng, thấy kia là áo ông sạch, bèn nghĩ thế này: những lâu nay lấy áo nhơ nhớ ta liền sanh tâm quán ghét, đời này thẳng hoặc giết hễ tu nhàn đề, tôi vì ông nói thuốc thế khiến con mắt thánh huệ của ông không sạch. Tu nhàn đề nếu con được trong sạch, ông liền tự biết đây là niết bàn là cụ thể. Bởi vậy nên nhiều khi chúng ta cứ thắc mắc niết bàn là sao đủ hoài, chỉ là vô ích thôi. Chặt hết gần nhất là tham sân si, ba cái độc. Còn nếu xa nữa, cả mấy cái kiết sử chúng ta dẹp sạch rồi thì có mắt sáng, chừng đó mới thấy là không, đó mới thấy là niết bàn. Nó hiện giờ tham sân si còn đầy đấy, phiền não cái tập khí nó giờ giải thích gì rồi cũng là ở đây Đức Phật chỉ dạy cái pháp định rồi tự thấy, chứ không bởi vì họ mù mà có hiểu. Bởi vậy cho nên cái việc nói mà người ta hiểu được thì ngài được, thì ngài không nói thà, mà còn hơn là nói vô ích. Cho nên giải thích cho ông biết cái pháp đó, giải thích niết bàn đó, đó ý nghĩa này. Nàng đề có bốn thứ pháp chưa sạch được trong sạch, thế gần gửi thiện tri thức, nghe pháp lành khéo xu hướng pháp, thứ pháp đó là một là gần gửi thiện tri thức thành, ba là khéo tư duy đó, bốn là hướng pháp tiếp theo những cái pháp mà ví dụ như tiến từ rồi tới tiến lên hướng Tư Đà Hàm. Tu Nhàn Đề ông đức thờ phụng cung kính rồi, nghe pháp lành rồi, bèn khéo suy nghĩ rồi, bèn thú hướng thứ pháp, thú hướng pháp biết khổ này như thật, biết diệt nguyên nhân khổ này, diệt khổ này như thật. Khổ như thật nghĩa là già, khổ bệnh, khổ quán, chung hội, khổ mong cầu không đếm lượt, khổ năm ấm hưng thịnh, biết khổ như thật. Thế nào khổ như thật nghĩa là cái ác thủ, cái hữu đời vĩ ưa dục đọc, cái kia nó có nhân khổ như thật. Thế nào nhân khổ như thật nghĩa là cái ái này, cái hữu đời vĩ lai cùng với mong cái kia nó có, chọn không dục thế, biết diệt nguyên nhân khổ. Thế nào biết đạo diệt khổ như thật, chánh kiến cho đến chánh định như thật. Cái đoạn này sâu trong giáo lý, Đức ta biết nghĩa là cội nguồn để mà tu. Cho nên người tu Phật đầu tiên Đức Phật bảo cái cuộc đời này là, nếu mình thấy cuộc đời tu không chắc ứng chứ vui mà tu làm chi. Cho nên phải biết cái khổ của nó, cái sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, mong cầu không được là khổ, tức là bát tám cái khổ này là sự thực, thì nó đã mang sẵn tám cái khổ, thì tám cái khổ đó luôn luôn phải biết rồi thì mình mà tiêu diệt nó. Cái đó là thấy được cái khổ như thật thì là cái nhân của khổ, cái ái khổ. Ái tức là lòng bởi mình ưa thích cái có, như vị thân của mình mà mình không yêu nó đâu, phải nhiều khi nó đau ốm mình cũng bực tức lắm, chết cái là mình sợ liền hết lên. Như vậy cho nên đối ái, rồi chẳng những mình nữa, ái cái cảnh, chẳng những ái cảnh mà ái người thân, ái người thân mình mà ái những món không, ái đủ thứ hết mà nó trói buộc mình cái tìm thân khác. Vì vậy cho nên thủ tức là giữ nó, thủ tức là có đời vĩ lai. Cứ như như vậy thì mình biết rằng cái nhân của khổ thì dứt được cái nguyên nhân, cái là nguyên nhân đau khổ, dứt khổ. Mà ái ngã là số 1, ngã là cái số 1, nhớ vậy. Như vậy thì nếu thì cái khổ của ông nó sẽ không có tiếp tục. Thế nào là khổ, tức là bà táp bát thánh đạo. Như vậy chúng ta biết mối của tứ đế, thấy rõ rồi tập đế tức là diệt ái, rồi đạo đế là diệt ái, tức là chánh kiến cho đến chánh. Như vậy đó là tứ đế. Phật nói pháp rồi về xa lìa trần cấu nhãn, nơi đây pháp giác pháp bạch lại không tôn trọng ai khác, ai không có do dự đối với pháp Thế Tôn, liền đứng dậy cúi đầu với chân, xin cho con được xuất giới phụ túc, được làm tỳ kheo, khéo đến tỳ kheo bạch. Vị học tu nhận thọ giới cụ túc, được làm thệ xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc đến được quả a la hán. Giả Tu Nhàn Đề nghe Phật nói, ở đây chúng ta thấy cái đặc biệt từ một con người chống đối kịch liệt, nghĩa là cho không muốn nghe, không muốn thấy, không thấy. Mà rồi sau khi thôi, liền đó phát tâm xuất gia thì tu hành đạt đạo. Cho nên đối với cái người họ không biết mình á, chống Phật pháp bằng những cái lệch lạc, biết sai lầm thì mới đáng sợ. Người không biết một khi họ biết, còn cái người mà biết cách lệch lạc là họ biết được rồi, họ biết đúng rồi, cái đó là cái nguy. Bởi vậy mà khi họ chống, những người chống đối được chinh phục rồi thì họ lại tâm mạnh hơn là những cái người một cách mê tín á, thì những khó mà điều động họ. Sớ cúng cho ba tịnh độ, không có sớ thì không được tiêu thang chịu thua. Thì hôm nay học ở đây thì dừng thì nghỉ luôn cái môn là còn già mãn, mà bên phần nhiều quá lý đá ý, rồi sang năm có những phá hư lục anh tuần đại hai buổi đều là thiền sư điều vào buổi sáng. Nhớ mấy bài kệ cũng tốt, nhớ hết sự tích. Thật ra thì tôi cũng nói cho mấy huynh đệ biết, mình học và cốt phải làm sao, chứ không phải chúng ta học để mà tu hành được thì nó nhớ mà thuộc được, nhưng mà nhớ chút ít để mình. Vì vậy nên nó dễ, bởi vì nó không có như có nhiều câu hỏi, chỉ đơn giản một số viết cho rõ, và cái nhìn hơi là mình học nhất là Phật giáo Việt Nam, rõ về Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Việt Nam mà nồng cốt nói sơ rằng như vừa rồi ra ngoài Bắc thì ở đây hai ba chục vị phải không, tôi đi thăm là to Phật mà thầy thì nên ở vậy, nên tôi mới thấy là vô đây học là nặng vô cùng, mình của mình quá, mà người thì không có. Có nhiều chùa thắng cảnh hay là của các vị tổ sư thầy già ở thôi, hoặc giả lại có một họ giới tỳ kheo giữ, đáng buồn. Nên rồi đi trong các cái cảnh đó cần cái trách nhiệm có mấy huynh đệ quá nặng đi, nhất là huynh đệ tôi thấy bây giờ một thầy coi tới 3-4 chùa. Bởi vậy cái gánh nặng đó là cái gánh nặng dành chờ cho mấy huynh đệ về đó chứ. Bởi vậy nên mấy huynh đệ ráng cố gắng mình học cho nỗ lực, mà thánh tích quan trọng. Như của hổm mà tôi trong cái viện nghiên cứu mà có bàn nói cái câu mà tôi thắc mắc ở bên Ý ở đâu đó, nói rằng bàn về những đặc điểm mà ông thú thật đó. Chúng ta thấy nhận pháp đức những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam tăng ni hoặc đặc điểm gì thì thật là một cái. Bởi vậy nên khi mà ra mà bắt rồi mình còn có những cái tận tường cho đầy đủ để xài. Như thấy hai thân của hai vị thiền sư ngồi đó tư liệu thật là khó khăn đó. Mình thấy nghĩa là cái điều cụ thể như vậy đầy đủ để mình nói lên cho người ta. Anh có đăng bạn có nói mà Việt Nam mình chưa nói, cái đó là những cái đau đớn. Bởi vậy nên thôi tôi mới thấy buồn. Nhưng mà bởi vậy nghĩa là các thiền sư tuy đã nhưng mà cũng ráng mà biết nói tới những cái đặc điểm Phật giáo Việt, rồi tôi không biết mình có cái gì hay hết của mình. Thì chính diễn đi cả 20 ngày để những cái chi tiết để sao Việt Nam, đó là cái trách nhiệm. Để đừng có ngán học nhiều tư liệu để mình học thôi. Các thì cái đó mới buồn, chứ còn nếu có thì thôi là xong cái phần A Hàm.